Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Xe chở binh lính của Singapore bị Bắc Kinh chặn giữ ở Hồng Kông. Học giả Trung Quốc nói ông Trump vẫn ôm mộng bá chủ ở Biển Đông. Việt Nam và Campuchia đồng ý nhờ Pháp để giúp phân định biên giới.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bắc Kinh hôm thứ Sáu cảnh báo các nước chớ duy trì quan hệ quân sự với Đài Loan sau khi những chiếc xe bọc thép chở binh lính của Singapore bị chặn giữ trong khi đang trên đường vận chuyển từ hòn đảo này, nơi mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ly khai. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng cho biết Bắc Kinh đang xác minh những báo cáo nói rằng Hải quan Hồng Kông đã tịch thu 9 xe chở binh lính của Singapore và những thiết bị khác trong 12 container được vận chuyển từ Đài Loan sau những cuộc tập trận quân sự. Bộ Quốc phòng Singapore hôm thứ Năm cho biết họ đang tìm cách để những chiếc xe này được thả ra một cách nhanh chóng, trong khi Hải quan Hồng Kông hôm thứ Sáu nói rằng viên chức của họ vẫn đang điều tra lô hàng. Bộ Ngoại giao Singapore chuyển những câu hỏi của báo giới sang cho Bộ Quốc phòng, còn Bộ Quốc phòng thì không bình luận gì ngoài thông cáo chính thức của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, việc xuất nhập cảnh của người và hàng hóa nước ngoài trong đặc khu hành chính Hồng Kông phải tôn trọng luật pháp có liên quan. Tôi muốn nhắc lại rằng, chính phủ Trung Quốc nhất quán và kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào, bao gồm trao đổi và hợp tác quân sự giữa các quốc gia mà chúng tôi có quan hệ ngoại giao và khu vực Đài Loan. Vụ chặn giữ xảy ra giữa lúc bất ổn trong khu vực đang gia tăng và có những dấu hiệu cho thấy căng thẳng lên cao giữa Trung Quốc và Singapore. Singapore đã củng cố mối quan hệ an ninh với Mỹ vào năm ngoái và vẫn lo ngại về lập trường lãnh thổ quyết đoán của Bắc Kinh ở Biển Đông. Những nguồn tin ngoại giao trong khu vực cho biết, các quan chức Trung Quốc đặc biệt lo ngại về việc Singapore tiếp đón máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Mỹ được điều động tới đây ngày càng nhiều. Những máy bay này được trang bị nhiều cảm biến mà có thể nhắm mục tiêu vào hạm đội tàu ngầm đang bành trướng của Trung Quốc đặt ở đảo Hải Nam. Trong một diễn biến bất thường, những quan chức của hai phía đã công khai chỉ trích lẫn nhau trong những tháng gần đây. Đại sứ Singapore ở Trung Quốc hồi tháng 9 cáo buộc một tờ báo nhà nước của Trung Quốc đã bịa đặt một báo cáo về lập trường của Singapore đối với Biển Đông. Những nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu những người tương nhiệm Singapore không xen vào tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với những vùng biển và đảo mà Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền. Singapore không có tuyên bố chủ quyền, nhưng là hải cảng lớn nhất ở Đông Nam Á. Nền kinh tế mở của nước này lệ thuộc vào việc duy trì tự do hàng hải trong khu vực. Manila và Kuala Lumpur hiện là đối tượng nhắm tới trong nỗ lực ve vãn ngoại giao của Trung Quốc. Việc này làm phức tạp thêm tình hình cho Singapore cũng như việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ càng làm cho những bất định chiến lược thêm trầm trọng, theo nhận định của những nhà ngoại giao và những nhà phân tích khu vực. Một nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump không có nghĩa là Mỹ sẽ rút ra khỏi Biển Đông, nhưng sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mộng bá chủ khu vực. Các học giả Trung Quốc, những người đã soạn thảo một phúc trình cho một viện nghiên cứu có ảnh hưởng của chính phủ bình luận hôm thứ Sáu. Đảm bảo việc kiểm soát tuyệt đối ở Biển Đông là điểm mấu chốt của chiến lược quân sự Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo bản báo cáo được các tác giả cho biết là lần đầu tiên công khai đánh giá về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trong khu vực, được công bố hôm thứ Sáu ở Bắc Kinh. Sẽ không có sự thay đổi đột ngột chính sách của Mỹ ở Biển Đông. Ông Ngô Sĩ Tồn, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của Trung Quốc nói, viện có ảnh hưởng nằm ở Hải Nam này là nơi soạn giao phúc trình trên. Ông Trump hiếm khi nhắc đến Biển Đông trong chiến dịch vận động tranh cử, nhưng tập trung vào quan hệ kinh tế với Bắc Kinh, đe dọa sẽ coi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ và đánh thuế nhập khẩu lên hàng hóa của Trung Quốc. Ông Ngô nói thêm rằng các cam kết của Hoa Kỳ đối với đồng minh cũng như lập trường bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông sẽ không thay đổi. Ông còn cho rằng căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông có khả năng gia tăng đồng thời với sự phát triển quân sự của Trung Quốc. Nỗ lực gần đây của Hoa Kỳ nhằm đối phó với việc hạn chế tự do hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến Bắc Kinh nổi giận và làm dấy lên lo ngại xung đột quân sự. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã gọi một cuộc tuần tra của tàu chiến Hoa Kỳ hồi tháng 10 là bất hợp pháp và khiêu khích. Báo cáo cho biết, theo quan điểm của Hoa Kỳ, các hoạt động xây dựng bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông đã khẳng định sự nghi ngờ của Hoa Kỳ rằng Trung Quốc có ý định thực hiện chiến lược ngăn tiếp cận đối với vùng biển này. sẽ có sự tiếp diễn hơn là thay đổi trong chính sách quân sự của ông Trump ở châu Á-Thái Bình Dương. Ông Chu Phong, Giám đốc Trung tâm Biển Đông thuộc Đại học Nam Kinh cho biết tại buổi ra mắt báo cáo, ông Trump có thể không dùng thuật ngữ tái cân bằng khu vực, nhưng có thể ông sẽ giữ lại hầu hết các chính sách, ông Phong cho biết thêm. Các học giả đều nhất trí rằng có khả năng cao trong việc gia tăng chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Trump. Chính quyền của ông Trump sẽ không phải là ngoại lệ so với các chính quyền thuộc Đảng Cộng Hòa khác và sẽ gia tăng chi tiêu quân sự, ông Phong nói. Ít nhất 43 người thiệt mạng hôm thứ Sáu trong một vụ đâm tàu lửa ở tỉnh Seman thuộc vùng Bắc Trung Bộ của Iran. Hơn 100 người khác đã được đưa vào bệnh viện sau vụ tai nạn. Truyền hình nhà nước Iran chiếu cảnh 4 toa tàu chật đường ray với 2 toa đang bốc cháy. Những toán cứu hộ làm nhiệm vụ gần những toa đang bốc cháy. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường chính giữa thủ đô Tehran và thành phố lớn thứ hai Mashhad khi một đoàn tàu chở khách đang di chuyển đâm vào một đoàn tàu tốc hành đã dừng lại tại trạm vì trục trặc máy móc. Tỉnh trưởng Mohammed Reza Khabab nói với truyền hình nhà nước rằng số người thương vong sẽ tăng lên và thời tiết lạnh có thể góp phần gây ra vụ tai nạn. Nhưng hãng tin AP đưa tin, một đại biểu quốc hội từ khu vực này gợi ý rằng những quan chức tại nhà ga xe lửa Seman có thể đã cho phép nhầm một trong hai đoàn tàu lăn bánh quá sớm. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã ra một thông cáo gửi lời chia buồn tới gia đình những nạn nhân. Theo hãng tin AP, Iran báo cáo trung bình khoảng 17.000 ca tử vong mỗi năm vì tai nạn giao thông. Tỷ lệ tai nạn cao chủ yếu là do người lái xe không tuân thủ luật giao thông, xe cũ và dịch vụ cấp cứu không đủ tốt. Những biện pháp trừng phạt của quốc tế nhắm vào chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran trong những năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ sở hạ tầng của nước này, bao gồm cả đường bộ và mạng lưới đường sắt. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo rằng nếu Liên minh châu Âu tiếp tục đe dọa nước ông, thì ông sẽ mở cửa biên giới cho hàng trăm người di cư tràn vào các nước EU. Phát biểu tại phiên họp Quốc hội về quyền bình đẳng cho phụ nữ tại Istanbul hôm thứ Sáu, ông Erdogan phản đối một nghị quyết không có tính ràng buộc do Nghị viện châu Âu phê chuẩn hôm qua, rằng EU sẽ không tiến hành các cuộc đàm phán để Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU, vì chiến dịch đàn áp mạnh tay của chính phủ ông sau âm mưu đảo chính bất thành do quân đội thực hiện hồi tháng 7. Hôm thứ Năm, các nhà lập pháp EU kêu gọi tạm thời dừng đàm phán để kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ làm thành viên EU, vì Ankara phản ứng quá mạnh tay sau âm mưu đảo chính hồi tháng 7. Bất chấp các chính phủ EU có phần chắc sẽ không lắng nghe các nhà lập pháp, các thành viên của Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết đối với Thổ Nhĩ Kỳ với 479 phiếu thuận và 37 phiếu chống. Các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc họp thượng đỉnh định kỳ vào ngày 15-16 tháng 12 ở Brussels. Cảnh sát biển Thái Lan đã bắt hai tàu đánh cá trái phép của Việt Nam ngoài khơi tỉnh Narathiwat và bắt giữ 9 thủy thủ. Các thủy thủ người Việt bị đưa tới đồn cảnh sát Narathiwat Muang để thẩm vấn cũng như nghe các cáo trạng. Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Decha Upachaya cho biết các tàu đang bắt trộm hải sâm ở vùng biển của Thái Lan chiều ngày thứ Năm thì bị chặn bắt. Cảnh sát đã thu giữ 30kg hải sâm và tàu thuyền cùng các thiết bị đánh bắt cá khác. Các thủy thủ bị cáo buộc đánh bắt hải sâm ở vùng biển Thái Lan để bán ở Việt Nam bởi vì chúng hiếm và đắt. Cảnh sát biển Thái Lan đã bắt 8 tàu cá của Việt Nam ngoài khơi Narathiwat trong vòng 6 tháng qua, Phó Tư lệnh Decha cho biết. Trước đó, 4 tàu cá cùng 20 thủy thủ cũng bị bắt tại vùng biển này khi đánh bắt trái phép hải sâm hồi tháng 8. Ngày 10 tháng 7, 29 thủy thủ cùng 3 tàu cá đã bị Hải quân Thái Lan bắt giữ vì cáo buộc đánh bắt trái phép.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 24 tháng 11 đã đồng ý cùng viết thư cho chính phủ Pháp để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong việc sao chép bản đồ biên giới thời thuộc địa với độ phân giải cao hơn để sử dụng trong phân định biên giới giữa hai nước. Trả lời báo giới Campuchia, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Hun Sen, ông Cao Kim Hun, cho biết hai lãnh đạo Việt Nam Campuchia đã loan báo quyết định này bên lề hội nghị thượng đỉnh tại Siem Reap hôm 24 tháng 11. Cả hai đồng ý xúc tiến viết thư yêu cầu Pháp giúp đỡ kỹ thuật để chuyển đổi tấm bản đồ hiện đang có tỷ lệ 1 trên 100.000 sang chi tiết hơn với tỷ lệ 1 trên 50.000. Tấm bản đồ sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho việc cắm mốc phân định biên giới giữa hai nước sau khi được phê duyệt trong một cuộc họp tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm sau. Theo lời ông Kim Hyun, Thủ tướng Campuchia một lần nữa yêu cầu Việt Nam chấm dứt xây dựng trong vùng trắng chưa được phân định ở biên giới. Tuy nhiên, giới chức của Campuchia không cho biết câu trả lời của Thủ tướng Việt Nam về yêu cầu này. Căng thẳng vùng biên giới lâu nay không chỉ xung đột giữa Campuchia và Việt Nam, mà còn được xem là một vấn đề nhạy cảm chính trị giữa chính phủ Campuchia và phe đối lập CNRP. Phe đối lập tố cáo chính quyền Campuchia đã sử dụng những bản đồ sai để thực hiện phân định biên giới và có thái độ nhượng bộ đối với Việt Nam. Đáp lại, Thủ tướng Hun Sen đe dọa sẽ bắt bất cứ ai tiếp tục vu cáo chính phủ sử dụng sai bản đồ. Trong thời gian qua, một số nghị sĩ, thượng nghị sĩ của CNRP đã bị bắt vì những lời tố cáo vừa kể. Kể từ cuối năm ngoái, Đảng đối lập Campuchia đã không đẩy mạnh vấn đề này thêm và nói họ không muốn gây thêm phẫn nộ cho chính phủ. Phát ngôn viên của CNRP Jim Sovan hôm 24 tháng 11 nói phe đối lập hoan nghênh đề xuất mời chuyên gia Pháp giúp đỡ của ông Hun Sen và việc sử dụng bản đồ mới chi tiết hơn để phân định cắm mốc biên giới có thể giúp xây dựng lòng tin. Ông Jim Sovan nói thêm rằng các bên liên quan, trong đó có phe đối lập, nên có một vai trò trong tiến trình phân định biên giới. Trong những năm gần đây, tranh chấp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã dẫn đến nhiều vụ xô xát giữa người dân hai nước dọc theo biên giới. Cho tới nay, những nỗ lực song phương giữa Việt Nam và Campuchia không thực sự mang lại kết quả. Hồi tháng 8, những bất đồng trong Ủy ban biên giới chung liên quan đến các khu vực tranh chấp đã dẫn đến việc trì hoãn các cuộc đàm phán phân định biên giới. Phía đại diện Campuchia cho rằng chỉ có 2 trong số 7 khu vực tranh chấp là cần sự hỗ trợ của Pháp, trong khi Việt Nam muốn Pháp làm trọng tài cho tất cả 7 khu vực. Bất chấp sự phản đối gay gắt từ công chúng, chính phủ Việt Nam tiếp tục khẳng định Việt Nam thiếu thép và cần những dự án đầu tư thép khổng lồ. Thái độ quyết liệt của giới hữu trách khiến công luận đặt ra nghi vấn về lý do đằng sau của việc chấp thuận các dự án này, bao gồm cả vấn đề lợi ích nhóm. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương của Việt Nam, nói với VOA.
Có thể là đây là lợi ích nhóm và một số những các cái nhà đầu tư đó đã bằng cách này, bằng cách khác, đã có vận động sau hội trường ở địa phương, ở tỉnh, rồi thì cũng có thể ở một cái cấp nào đấy. Và vì vậy cho nên là mặc dù là người dân, các chuyên gia thì đều đã có lên tiếng phản đối rất là mạnh mẽ, nhưng mà các cái dự án đó thì hiện nay là vẫn được chấp nhận. Và tôi rất là lo ngại rằng cái quá trình triển khai sẽ là gặp phải sự phản kháng của người dân, và đến khi sản xuất thì cái ô nhiễm môi trường sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Thắc mắc của công luận cũng đã được đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền của Phú Yên nêu lên trong phiên họp của Quốc hội hôm 15 tháng 11. Trong khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, bà Hiền đã hỏi thẳng rằng liệu có hay không lợi ích nhóm trong việc bổ sung quy hoạch dự án. Cụ thể ở đây là dự án thép Cà Ná 10 tỷ đô la ở Ninh Thuận của tập đoàn Hoa Sen, và liệu việc cứ tiếp tục tiến hành bổ sung vào quy hoạch dự án bất chấp những phản biện mang tính khoa học, tâm huyết của các chuyên gia thì có phải là hành vi dẫn đến tội ác hay không? Trả lời câu hỏi của đại biểu Hiền, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 3 tỷ đô la sắt thép và dự kiến đến năm 2020, Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 15 triệu tấn thép thô. Đến năm 2025, mức thiếu hụt sẽ là 20 triệu tấn và điều này sẽ dẫn đến tình trạng nhập siêu cao và ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Nhưng theo nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, chính quyền Việt Nam hiện vẫn duy trì não trạng công nghiệp hóa theo mô hình cũ của thập niên 1930, cho rằng muốn công nghiệp hóa thì phải có thép. Vì vậy nên Việt Nam từ những năm 1960 đã bắt đầu đầu tư vào khu gang thép Thái Nguyên và tiếp tục quá trình này cho tới nay. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng với quy mô công nghiệp hóa hiện đại thì cần phải có những sản phẩm trí tuệ, sáng tạo. Bên cạnh đó, bối cảnh toàn cầu hóa cho phép Việt Nam có thể mua bất kỳ loại thép nào trên thị trường, kể cả thép cao cấp phục vụ cho mục tiêu quốc phòng, nên lý do cho rằng Việt Nam phải tự sản xuất thép là không chính đáng. Về lý do nhà đầu tư đổ vào đầu tư thép tại Việt Nam, chuyên gia kinh tế của Việt Nam cho biết có 3 lý do chủ yếu.
Các nhà sản xuất thép đầu tư vào thép của Việt Nam để được lợi từ cái nguồn điện thấp đó. Ví dụ như có một nhà máy thép của Trung Quốc ở Thái Bình, thì riêng cái nhà máy thép đó đã tiêu thụ là bằng cái số điện của cả tỉnh Thái Bình cộng lại. Chứng tỏ rằng là cái nhu cầu sử dụng điện của các nhà máy thép là rất lớn.
Lý do thứ hai theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh là các doanh nghiệp nước ngoài muốn tận dụng giá công nhân rẻ tại Việt Nam.
Điều thứ ba nữa là một số tỉnh muốn thu hút đầu tư nước ngoài để mà đạt được hay vượt cái chỉ tiêu tăng trưởng GDP của mình. Cho nên đã lặng lẽ giảm bớt những các yêu cầu về môi trường và đấy là một cái điều hết sức nguy hiểm.
Chuyên gia của Việt Nam cho rằng trong tình trạng dư thừa thép của Trung Quốc và nước này đang bù lỗ để xuất khẩu thép ra các nước, các nhà đầu tư sản xuất thép tại Việt Nam hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ có những ưu đãi đặc biệt cho ngành thép như giá đất, thuế má để họ có thể cạnh tranh được với thép của Trung Quốc. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đặc biệt lưu ý đến tình trạng một số doanh nghiệp Trung Quốc giả danh Việt Nam để đầu tư vào ngành công nghiệp nặng này.
Có khá nhiều những các doanh nghiệp Trung Quốc mượn danh người Việt Nam. Gần đây thì có một cái dự án thép khổng lồ của một ông là đầu tư ở Việt Nam. Đến khi mà nhìn kỹ vào thì đấy lại là các nhà đầu tư Trung Quốc đứng đằng sau. Và ông không lý giải được rằng là thế thì cái nguồn vốn to lớn ấy thì ông sẽ huy động từ đâu. Và đấy là cái điều mà rất đáng suy nghĩ, có thể nói là đáng lo ngại cho cái thị trường thép của Việt Nam.
Trong phần trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, hôm 15 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh lặp lại cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng Việt Nam sẽ không đánh đổi môi trường để lấy dự án và khẳng định không có lợi ích nhóm trong việc phê chuẩn các dự án đầu tư. Giới chức Bộ Công Thương cam kết không chỉ dự án thép Cà Ná mà cả các dự án thép khác như của Dung Quất cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng về nguyên tắc bảo vệ môi trường sau khi rút ra bài học từ dự án thép Formosa, tập đoàn đã xả thải gây ô nhiễm ở khu vực biển miền Trung trong suốt nhiều tháng qua. Hôm 21 tháng 11, Vietnamnet trích bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Đức Trường, Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết mỗi năm Việt Nam thiệt hại do ô nhiễm môi trường tương đương với 5% GDP, còn con số này của Trung Quốc là 10%. Tiến sĩ Đinh Đức Trường cảnh báo, nếu với đà tăng ô nhiễm như hiện nay, Việt Nam sẽ sớm vượt qua Trung Quốc về ô nhiễm.
Indonesia cho biết sẽ tăng cường tuần tra trên các vùng biển xung quanh một nhóm đảo nhỏ để đuổi tàu cá Trung Quốc. Một động thái mà theo các nhà phân tích có nguy cơ phương hại tới quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nhưng rốt cuộc có thể giúp cho Jakarta giành được ưu thế trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo mà không gánh chịu hậu quả nghiêm trọng đáng kể. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường trình do Linh Đăng trình bày chi tiết sau đây.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo hồi tháng 10 nói rằng chính phủ của ông sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề chủ quyền vùng biển xung quanh quần đảo Natuna, gần nơi tàu bè Trung Quốc qua lại. Ông Widodo đã đến thăm các đảo đá và bãi cạn tại đó trong cuộc tập trận diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 vừa qua. Ông David McGreer, một nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Châu Á, Đại học Melbourne ở Úc, nhận định.
There's a strong feeling among many Indonesian officials that it can both assert its rights over the area it claims as its exclusive.
Trong các quan chức Indonesia có quan điểm mạnh mẽ cho rằng Jakarta có thể vừa khẳng định chủ quyền của mình trên vùng biển mà họ cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia xung quanh quần đảo Natuna, vừa tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế với Trung Quốc.
Tổng thống Widodo năm ngoái kêu gọi hai nước tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên đến 150 tỷ đô la trước năm 2020. Trung Quốc chưa gì đã là nước lớn nhất nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia và cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ nhì của Indonesia về các mặt hàng như khoáng sản và dầu cọ. Nhưng theo các chuyên gia, nội các Indonesia đã đề xuất một chiến lược có rủi ro thấp để bảo vệ tuyên bố chủ quyền của mình tại vùng đặc quyền kinh tế trong phạm vi 200 hải lý xung quanh quần đảo Natuna. Trung Quốc viện các tài liệu lịch sử và khẳng định rằng tàu bè Trung Quốc đã đánh bắt cá trong các vùng biển này từ rất lâu. Người dân Indonesia, đặc biệt là các ngư phủ, giận dữ về các vụ đánh bắt cá bất hợp pháp mà nay đã trở thành một vấn đề do tình trạng lơ là, không thực thi pháp luật để khẳng định tuyên bố chủ quyền xung quanh 13.000 hòn đảo của Indonesia. Tổng thống Widodo nói Indonesia là nước được quyền đánh bắt cá và khai thác khí đốt thiên nhiên gần Natuna. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên 95% diện tích Biển Đông, trải dài từ Đài Loan đến Singapore và bao gồm một tuyến đường biển gần quần đảo Natuna. Tuyên bố của Trung Quốc cũng chồng chéo với tuyên bố chủ quyền của các nước khác, gồm có Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Trong 4 năm qua, Indonesia đã tăng cường tuần tra chống tàu đánh cá Trung Quốc cũng như các tàu bè của các nước khác, kể cả Việt Nam. Tháng 3 năm nay, Indonesia nói Trung Quốc đã chính thức bao gồm vùng biển gần quần đảo Natuna trên bản đồ lãnh thổ Trung Quốc, một động thái mà Bộ trưởng đặc trách an ninh của Bộ Quốc phòng Indonesia Faru Zaini cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh của tuyến hàng hải đó. Tháng 5 vừa rồi, các lực lượng hải quân Indonesia đã chặn bắt một tàu cá Trung Quốc, bất chấp tàu này được tàu tuần duyên Trung Quốc bảo vệ. Một tháng sau đó, lực lượng hải quân Indonesia nhắm bắn một tàu Trung Quốc trước khi chặn bắt tàu này và câu lưu thủy thủ đoàn gồm 7 người. Trung Quốc cho tới nay không mạnh mẽ đả kích Indonesia hoặc đe dọa trả đũa kinh tế như đã làm với các nước khác như Nhật Bản và Philippines khi các nước này thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc cần đến Indonesia cũng nhiều như Indonesia cần tới Trung Quốc, theo các nhà phân tích. Năm ngoái, Tổng thống Widodo và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký 8 thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận cho phép Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng tại Indonesia. Các doanh nghiệp Trung Quốc cần có các thị trường mới cho công nghiệp xây dựng trong bối cảnh thị trường nội địa đã bão hòa hoặc có quá nhiều cạnh tranh. Bắc Kinh coi Indonesia là một phần trong dự án đường tơ lụa trên biển mà họ muốn xây dựng để thúc đẩy đầu tư vào các nước châu Á và châu Âu. Indonesia, một nước xuất khẩu nguyên liệu cho các thị trường thế giới cũng như thị trường trong nước dựa trên dân số tới 250 triệu người, ít phụ thuộc vào những nỗ lực kinh tế của Trung Quốc hơn so với các khu vực khác của châu Á. Ông Carl Baker, giám đốc đặc trách các chương trình của Viện Nghiên cứu Chính sách Diễn đàn Thái Bình Dương của CSIS ở Honolulu nhận định.
Indonesia feels less concerned about Chinese response because
Indonesia cảm thấy ít lo ngại hơn về phản ứng của Trung Quốc bởi vì nước này không phụ thuộc nhiều vào đầu tư và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc như một số nước tại Đông Nam Á. Một thỏa thuận quân sự mang tính dấu mốc giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đang bị phe đối lập mạnh mẽ chỉ trích vì cho rằng thỏa thuận này được dàn xếp và ký kết một cách vội vã. Từ Seoul, thông tin viên Bruce Harrison của đài VOA gửi về bài tường trình do Linh đang trình bày chi tiết sau đây.
Những bất đồng lịch sử vẫn hằn sâu giữa hai nước và không rõ liệu một thỏa thuận quân sự có thể được coi như một ngọn đuốc soi đường để tạo dựng các mối quan hệ nồng ấm hơn giữa hai bên, xét Nhật Bản từng xâm chiếm và cai trị Triều Tiên như một thuộc địa. Ngay trong lúc này, bà Park Geun-hye đang chật vật chống chọi để duy trì chiếc ghế tổng thống sau khi bị tố cáo là tòng phạm trong một vụ tai tiếng tham nhũng và hành vi lạm dụng chức quyền và bòn rút tiền của. Các nhà phân tích nói rằng nếu bà Park sống sót qua một tiến trình luận tội có khả năng được tiến hành thì có phần chắc bà sẽ tại vị cho đến hết nhiệm kỳ nhưng không nắm thực quyền trong tay. Theo thỏa thuận an ninh chung về thông tin quân sự, Seoul và Tokyo giờ có thể chia sẻ trực tiếp một số tin tức tình báo liên quan tới Bắc Triều Tiên. Thỏa thuận này cho phép hai bên không cần thông qua Hoa Kỳ, nước thường đứng trung gian về thông tin tình báo kể từ cuối năm 2014. Năm 2015, dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung-bak, sự chống đối của công chúng đã khiến thỏa thuận này bị chật hướng. Nhưng trong tuần này, thỏa thuận đã được ký kết tương đối dễ dàng sau khi Tổng thống Park Geun-hye và nội các của bà thông qua. Các đảng đối lập ở Nam Triều Tiên cho biết họ dự tính cuối tháng này sẽ gửi đề xuất bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-ku vì đã ký thỏa thuận này với Nhật Bản. Những người chống đối thỏa thuận chia sẻ tình báo với Nhật Bản. Nhiều người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản và trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói bà Park đã gấp rút thông qua thỏa thuận này vào lúc đất nước bị chia chí vì vụ bê bối tham nhũng bao trùm lấy chính quyền của bà Park. Ông Choi Jung-kyun, giáo sư môn khoa học chính trị tại Đại học Yonsei ở Seoul, so sánh vụ bê bối tham nhũng như một hố đen lớn hút mọi thứ vào.
Sau cùng, công chúng muốn Tổng thống Park rời khỏi chính trường. Trong chính quyền mới của phe đối lập, tôi tin là họ có thể đảo ngược mọi thứ mà bà Park đã ký trong thỏa thuận và những điểm khác mà họ bất đồng với bà Park.
Giáo sư Choi cũng nói về thời điểm ký thỏa thuận an ninh chung về thông tin quân sự, cũng đặt ra nghi vấn về sự cần thiết của thỏa thuận này.
Câu hỏi được đặt ra là tại sao vào lúc này, tại sao lại gấp rút như vậy? Có phải chúng ta chưa có đủ thông tin chia sẻ với Mỹ về Bắc Triều Tiên? Nếu chúng ta không có thỏa thuận chia sẻ tình báo này với Nhật Bản, thì liệu chúng ta có rơi vào tình thế nguy cấp hay không?
Một cuộc thăm dò dư luận mới đây do hãng Gallup Korea thực hiện cho thấy 60% người trả lời phản đối thỏa thuận mới ký. Nhưng thỏa thuận mới này được ký vào lúc Bắc Triều Tiên tăng mạnh chương trình hạt nhân của họ, nhất là trong năm nay, với hai vụ thử thiết bị hạt nhân và các vụ phóng tên lửa tầm xa. Ông Mark Fitzpatrick, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Mỹ IISS, nói rằng thỏa thuận được ký hôm thứ Tư đã quá muộn.
The fact that it happens to be now Sự
kiện thỏa thuận mới được ký không nên đặt ra nghi vấn nào. Những người chống đối thỏa thuận này tỏ ra thiển cận và hời hợt. Đây là một sự hợp tác quan trọng để chống lại một kẻ thù chung, một kẻ thù đang trở nên mạnh hơn và hung hãn hơn.
Ông Fitzpatrick nói bất chấp những kết nối quân sự trực tiếp mới giữa Tokyo và Seoul, ông tin chắc rằng khối lượng thông tin tình báo sẽ không giảm và tốc độ nhận thông tin của các lực lượng Mỹ không bị chậm lại. Tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter hoan nghênh thỏa thuận vừa ký. Ông nói thỏa thuận sẽ giúp hai đồng minh thân nhất của Mỹ ở Đông Bắc Á tăng cường khả năng quốc phòng, chống lại sự hung hãn của Bắc Triều Tiên. Đây không phải là thỏa thuận chia sẻ tình báo độc nhất. Hàn Quốc có những thỏa thuận tương tự với hàng chục nước khác, với những điều khoản thân thiện hơn so với thỏa thuận ký với Nhật Bản. Nhưng với nhiều người Triều Tiên, thỏa thuận với Nhật Bản được xem là phản bội đất nước, giáo sư Cho nhận định.
Người Triều Tiên chúng tôi còn những vấn đề hòa giải cần giải quyết với Nhật Bản. Các thành phần theo chủ nghĩa quốc gia chống lại bất cứ điều gì mang tính hợp tác với Nhật Bản, nhất là những vấn đề quân sự.
Ông Choi tin rằng thỏa thuận này là một phần trong cơ cấu đồng minh của Mỹ để củng cố nền tảng trong khu vực nhằm đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Anh Hoàng Bo Yo-jin, một sinh viên đại học tham gia biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul, nói với VOA.
Tôi nghĩ rằng Hàn Quốc chưa thể ký kết thỏa thuận này bởi vì những vấn đề trong quá khứ với Nhật Bản, chẳng hạn như vấn đề an úy phụ, chưa được giải quyết. Đây là một thời điểm chưa thích hợp để ký thỏa thuận này, xét theo tình hình xáo trộn chính trị đang diễn ra ở Nam Triều Tiên.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc hành quân giải phóng thành phố Mosul khỏi sự chiếm đóng của ISIL vẫn diễn tiến nhanh chóng. Lực lượng an ninh Iraq với sự yểm trợ mạnh mẽ của liên minh đang xuyên thủng hàng phòng ngự của ISIL để giải phóng từng khu nhà ở Mosul và tiếp tục đạt tiếng vững chắc của họ, giải phóng một số thị trấn và làng mạc. Mosul là nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người, những người đã chịu sự cai trị của ISIL kể từ năm 2014. ISIL tiếp tục sử dụng lá chắn sống và hạn chế sự đi lại của người dân trái ngược với ý muốn của họ. Đặc sứ của Tổng thống cho Liên minh Toàn cầu chống ISIL, Brad McGurk, nói, một yếu tố then chốt của chiến dịch này ở Mosul là chúng tôi muốn bảo đảm rằng tất cả sinh mạng thường dân đều được bảo vệ. Đó là chỉ thị của Thủ tướng Iraq Haider Abadi cho tất cả các lực lượng an ninh. Và chúng tôi đang đối mặt với kẻ thù sử dụng thường dân làm lá chắn sống. Chúng sử dụng thường dân để che chắn khi chúng băng qua đường. Chúng tìm cách lôi những gia đình đi theo chúng. Chúng cố thủ trong nhà dân với áo khoác gắn bom. Chúng là kẻ thù dã man và tàn bạo và đó là lý do vì sao chiến dịch này sẽ mất thời gian. Đặc sứ McGurk nói, chúng tôi đang bảo vệ sinh mạng thường dân. Chúng tôi đang nhắm mục tiêu vào ISIL bằng sự chính xác. Đây là chiến dịch không kích chính xác nhất trong lịch sử. Tới giờ đã có 16.000 cuộc không kích và chúng tôi chưa bao giờ có một chiến dịch không kích chính xác hơn trong lịch sử chiến tranh. Và do đó nó sẽ tiếp tục nhưng sẽ có những khó khăn, sẽ có những ngày xấu và những ngày tốt. Nhưng tới giờ, chiến dịch đang đi đúng hướng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.